Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình bài học Kinh Thánh hàng ngày được phát trên website của Hội Thánh Tin Lành Việt Nam. Chương trình do phòng truyền thông phối hợp với Ủy ban Cơ đốc Giáo dục Tổng Liên hội thực hiện. Kính thưa quý thính giả, trong loạt bài học Kinh Thánh đầu tháng 12, chúng ta sẽ cùng suy gẫm về những tấm gương của một số nhân vật trong Kinh Thánh đã để lại di sản thuộc linh cho con cháu. Bài học hôm nay có tựa đề Di sản thuộc linh, Amram và Jochebed, khích lệ chúng ta dù ở trong hoàn cảnh nào cũng phải trung tín gìn giữ lời Chúa và để lại di sản thuộc linh cho con cháu. Đó là đức tin bền vững vào Đức Chúa Trời. Bài học nương trên phân đoạn Kinh Thánh xuất Ai Cập ký chương 2 câu 1 đến câu 10.
Vả có một người trong họ Lê-vi đi cưới con gái Lê-vi làm vợ. Nàng thọ thai và sanh một con trai. Thấy con ngộ nên đem đi giấu trong 3 tháng. Nhưng giấu lâu hơn nữa không được. Nàng bèn lấy một cái rương mây, trét chai và nhựa thông, rồi để đứa trẻ vào, đem thả trong đám sậy giữa mé sông. Người chị đứa trẻ đứng xa nơi đó đặng cho biết nó sẽ ra sao. Và bấy giờ con gái Pharaon xuống sông tắm, còn các con đòi đi dạo chơi trên mé sông. Công chúa thấy cái rương mây đó giữa đám sậy, bèn sai con đòi mình đi vớt lên. Công chúa mở rương ra thấy đứa trẻ là một đứa con trai nhỏ đương khóc, bèn động lòng thương xót mà rằng ấy là một đứa con của người Hebrew. Người chị đứa trẻ bèn nói cùng công chúa rằng tôi phải đi kêu một người vú trong bọn đàn bà Hebrew đặng cho đứa trẻ bú chứ. Công chúa đáp rằng hãy đi đi. Người gái trẻ đó đi kêu mẹ của đứa trẻ. Công chúa nói rằng hãy đem đứa trẻ này về nuôi bú cho ta. Ta sẽ trả tiền công cho. Người đàn bà ẵm đứa trẻ mà cho bú. Khi lớn khôn rồi, người bèn dẫn nó vào cho công chúa. Nàng nhận làm con và đặt tên là Môi-se vì nàng nói rằng ta đã vớt nó khỏi nước.
Câu gốc của bài học: bởi đức tin, khi Môi-se mới sanh ra, cha mẹ người đem giấu đi 3 tháng. Vì thấy là một đứa con xinh tốt, không sợ chiếu mạng của vua. Hebrew chương 11 câu 23. Câu hỏi suy gẫm: ông bà Amram và Jochebed là ai? Họ đã làm gì trước mạng lệnh của Pharaon? Vì sao họ làm như vậy? Họ đã để lại một di sản thuộc linh như thế nào? Kính thưa quý vị, hai vợ chồng Amram và Jochebed thuộc dòng dõi Lê-vi, câu 1, sinh ra và lớn lên tại Ai Cập. Gia đình bé nhỏ của họ thật hạnh phúc khi có một bé gái đầu lòng và một bé trai kế tiếp. Mọi việc lại càng tốt đẹp hơn khi người vợ trẻ Jochebed được Chúa ban cho đứa con thứ 3. Tuy nhiên, bắt đầu vào thời điểm này, thời cuộc diễn biến ngày càng khó khăn. Trước nhất là sự thù địch của vị vua mới đối với dân Israel. Những gánh nặng công việc ngày càng gia tăng, những tiếng rên xiết bị lao nhọc vang lên khắp nơi. Sự khó khăn gia tăng cực độ với lệnh truyền phải giết tất cả những bé trai sơ sinh người Do Thái. Nhưng Đức Chúa Trời đã dự bị mọi sự để hoàn thành chương trình của Ngài qua việc dùng những bà mụ kính sợ Chúa để giữ lại mạng sống của một số bé trai Do Thái. Trong đó có bé trai Môi-se. Và tại đây, chúng ta nhìn thấy đức tin của ông bà Amram và Jochebed khi họ quyết định giấu con trai mình. Có lẽ nhiều người cho rằng ông bà đã liều lĩnh giấu con vì yêu con. Nhưng nếu chỉ vì tình yêu thôi thì chưa đủ. Kinh Thánh nói rõ, vì ông bà tin cậy nơi Đức Chúa Trời, Hebrew chương 11 câu 23, tin nơi sự bảo vệ, sự thành tín và lời hứa của Đức Chúa Trời. Và rồi Đức Chúa Trời lại mở ra một cơ hội khi công chúa Ai Cập cho phép bà Jochebed đem con trai nhỏ về nhà nuôi. Chúng ta không biết họ đã nuôi dạy ông Môi-se trong bao lâu, nhưng sự dạy dỗ của ông bà đã để lại trên ông Môi-se một nền tảng đức tin vững vàng và cả sự nhận biết mình thuộc về dân được chọn của Đức Chúa Trời. Ngay cả khi Môi-se được học cả sự khôn ngoan của người Ai Cập, lời nói và việc làm đều có tài năng, Công vụ chương 7 câu 22, thì văn hóa, niềm tin, ngôn ngữ của Ê-díp-tô vẫn không làm lay chuyển đức tin nơi Đức Chúa Trời và lòng yêu dân tộc của ông Môi-se. Rõ ràng, đức tin của cha mẹ đã để lại một di sản thuộc linh vô giá cho con mình. Ông bà Amram và Giô-kê-bết dù phải sống kiếp nô lệ như mọi người, nhưng họ không những đã dạy dỗ nên ông Môi-se vì lãnh tụ vĩ đại nhất của dân Do Thái, mà còn dạy dỗ bà Miriam, một người nữ kính sợ Chúa, cùng với ông A-rôn, thầy tế lễ thượng phẩm đầu tiên của dân Israel. Cuộc đời của ông bà là một minh họa đầy thuyết phục cho châm ngôn chương 22 câu 6. Hãy dạy cho trẻ thơ con đường nó phải theo, dầu khi nó trở về già, cũng không hề lìa khỏi đó. Di sản thuộc linh là một di sản vô giá. Chúng ta cùng cầu nguyện. Lạy Chúa, xin cho con trung tín trong việc gây dựng những bầy chiên mà Chúa giao phó cho con, và dùng con để lại những di sản thuộc linh ích lợi cho Chúa và Hội Thánh Ngài. Amen. Quý vị thính giả thân mến, chúng ta đã chăm sóc và dạy dỗ bầy chiên Chúa giao cho mình như thế nào? Đức tin tài sản thuộc linh, thế hệ đi trước vững tin nơi Ngài, truyền cho con cháu sau này sống đời tin kính, tràn đầy phước thiên.
Bài học Kinh Thánh hàng ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Kính chúc quý vị một ngày mới tràn đầy phước hạnh Chúa ban cho. Hãy học lời Chúa qua chương trình này hàng ngày và giới thiệu cho nhiều người khác cùng tham gia. Hẹn gặp lại quý vị ngày mai.